Tôi khi nào tôi cũng cũng rất là lấy kỳ lạ cái sự cảm ứng của mà khi mình thỉnh pháp như vậy. Tại vì cái cảm ứng mà khi mà được khi mà thỉnh pháp như vậy nó rất là lớn lao. Tôi nói như vậy tại nó có cái sự khác biệt rất là lớn lao, rất là thâm sâu. Thứ nhò thứ nhất á, là cái pháp mà thỉnh pháp như vậy này, ít cái chùa làm lắm. Ngài Trung Hóa là Ngài đem cái pháp này. Thiệt ra đây là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà Ngài dạy cho tất cả những người tu Bồ Tát Đạo phải biết thỉnh pháp. Điều thế là cái pháp nó quan trọng như vậy mà tôi đi rất nhiều chùa, đủ các loại chùa mà tôi không thấy cái chùa nào hoàn cái pháp thỉnh pháp như vậy, làm cái pháp thỉnh pháp như vậy, trừ ra cái đạo tràng của Ngài Tiên Hóa thôi. Thành ra khi mà tôi bắt đầu hoàn pháp, tôi cũng bắt chước làm như vậy, mà không hiểu tại sao mới cần làm như vậy, thiệt sự không hiểu. Tôi bắt đầu giảng hoàn pháp 6-7 năm rồi á, tôi nói thiệt quý vị, 6-7 năm rồi cũng không hiểu tại sao mình cần làm như vậy. Lúc mà tôi bắt đầu tôi phải soạn kinh mà để mà giảng kinh để mà in. Khi mà tôi tự giảng kinh một mình mà không ai thỉnh pháp thì có cái sự khác biệt nó khá lớn. Cái mà đặc biệt nhất là chúng ta tu những cái pháp này mà có những cái cảm ứng mà nó đều như vậy, mình không ngờ nó có thể lớn như vậy. Cá nhân tôi biết là có nhiều người không có được cái cảm ứng như tôi đã có khi mà qua cái pháp thỉnh pháp này. Ngoài thành ra chia sẻ cho quý vị thấy, sự thật mà nói cho quý vị biết, có cái cảm ứng như vậy là tại vì nhờ cái lòng thành tâm của quý vị. Chẳng hạn như tôi để ý rằng khi mà tôi tới chùa này, sau qua cái quen một cái phen thỉnh pháp như vậy, thì cái cách tôi giảng pháp đó nó khác cái cách tôi giảng pháp khi tôi giảng một mình, mà đơn giản để soạn cho kinh thôi, để soạn mà in thôi, hoàn toàn nó khác nhau. Nên tôi có lời muốn có lời khen cho quý vị là tôi biết cái cảm ứng là nhờ cái lòng tâm thành tâm của quý vị. Thành đừng có coi thường một cái pháp hội nó nhỏ như ngày hôm nay, 17 người tới tham dự thôi mà đều mấy người như vậy. Nhưng thiệt ra là không phải là cái số lượng mà là cái phẩm chất. Mình đang giảng về cái phần thiên thai ngũ huyền nghĩa để cho thấy cái những cái sơ lược cái nội dung của kinh là sao, có thể thấy được là sao. Đang bàn về cái phần dụng của cái kinh này. Cái kinh này có thể dùng để làm cái gì? Cái kinh này là một cái kinh mà đại kinh của bên Thiền Tông và bên Đại Thừa. Cái kinh này là nó đại cương cho 22 năm của cái lời giáo huấn của Đức Phật. Khi mà Ngài bỏ 22 năm để mà giảng cái bộ kinh Bát Nhã, thì thấy trong 22 năm đó đó thì cái đại cương của cái kinh Bát Nhã này đó, nó đều được trọn vẹn trong cái kinh này thôi. Nên cái pháp nó quan trọng như vậy. Cái kinh này đó, nó được bên Thiền Tông rất là quan trọng, rất là kính trọng. Rất đặc biệt là cái kinh bên Thiền Tông mà chú trọng về cái sự quan trọng cái kinh này như vậy. Tại vì cái dụng của kinh này á, để dạy chúng ta về cái diệu hữu. Tại vì khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp Đại Thừa từ bên Ấn Độ truyền qua bên Trung Quốc, khi mà Ngài truyền cái pháp này, các cái kinh Kim Cang này cho người Trung Quốc đi qua Trung Quốc á, thì cái mục tiêu của Ngài á, là để cho khiến cho người ta thấu hiểu được cái ý nghĩa của kinh này và có thể kiến thánh. Tại vì cái người phàm phu, cái người thế gian đó không thể nào thấy được cái tự tánh. Tại vì nếu như dùng cái pháp này mà có thể khiến cho người thế gian mà thấu hiểu được cái thể tánh chân thật của mình đó, thì như vậy cái pháp này rất cái pháp này rất rất là xứng đáng. Diệu hữu là sao? Tuần vừa rồi có một cái người xuất gia thọ sa di ni giới, thì tôi giảng rằng á, và cái lý do mình muốn xuất gia, một trong những lý do chính nhất xuất gia là muốn rời khỏi cái thế sự mà nó không thanh tịnh, để sống một cuộc đời thanh tịnh, để liễu cái phiền não mình, để mà thấy được cái mục tiêu phát chúng tôi, để thấy được để kiến tánh. Quý vị đừng có nghĩ rằng á, là chúng tôi khi mà xuất gia thì chúng tôi là tránh cái trách nhiệm, hoặc là tránh cái cuộc đời, là né cái cuộc đời. Sự thật là như vậy. Khi quý vị xuất gia, cái pháp xuất gia là cái pháp để dạy quý vị về cái diệu hữu, không phải để trốn tránh trách nhiệm đâu, không phải để mà xa lánh cuộc đời đâu. Xa lánh cuộc đời chỉ là một cái bước đầu thôi. Mặc dù cái bước đầu chúng tôi phát chúng tôi là phải cần xa lánh cuộc đời để tâm nó tịnh xuống, tam khẩu nghiệp nó tịnh, nó thanh tịnh lại, thì như vậy mình có cái cơ hội mà tu dễ dàng hơn. Khi quý vị có cái cơ hội để mà thanh tịnh hóa được rồi, thì cái mục tiêu cái đó chỉ là một cái phương tiện để mà thấu hiểu được cái diệu hữu. Tại vì cái pháp chúng tôi tu là cái pháp để giúp đời, giúp người. Không, cái pháp chúng tôi tu là cái pháp để mà trốn tránh cái cuộc đời. Muốn giúp người khác, muốn thực sự giúp người khác thì phải thấu hiểu được cái diệu hữu. Tại ngày hôm nay chúng ta họp lại với nhau ở đây để nghiên cứu cái kinh này. Thì vì nếu quý vị hiểu được cái thấu đạt được những cái nghĩa lý của kinh này, thì quý vị sẽ hiểu được cái diệu hữu. Diệu hữu là gì? Diệu hữu là cuộc sống. Đừng có nghĩ rằng những người xuất gia, pháp người xuất gia với Phật giáo là cái pháp mà trốn tránh trách nhiệm, cái pháp để mà xa lánh cuộc đời, để mà từ bỏ cuộc đời. Thiệt ra cái pháp xuất gia bên Phật là một cái pháp để mà dấn vào cuộc đời, để mà hiểu cuộc đời. Tại vì cái giác ngộ đó, nó không thể nào lìa cái cuộc đời được. Thành ra những cái trình độ mà càng giác ngộ càng cao thì càng thông đạt được cái diệu hữu, càng thâm sâu hơn. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại vì pháp mà chúng tôi tu là pháp để mà hiểu cuộc đời, hiểu cuộc sống. Cái pháp chúng tôi tu không phải cái pháp để mà từ bỏ cái cuộc sống. Cái pháp chúng tôi tu, cái thành công đó, nó phải dựa trên cái sự hiểu của cuộc sống. Bởi vậy pháp chúng tôi tu là cái pháp không có khó xa lánh cuộc đời. Tại vì nếu mình xa lánh cuộc đời, không thể nào hiểu cuộc đời. Tại vì nếu quý vị xa lánh cuộc đời thì quý vị sẽ không thể nào hiểu cuộc đời được, và quý vị không thể nào giác ngộ được. Ai thắc mắc gì không? Nha. Xa lánh để mà giác ngộ hả? Cái gì? Cả hai luôn. Cái người mà tu một mình là cái người đó rất khó giác ngộ. Cái người mà tu, quý vị nghe cho kỹ nghe chưa? Cái người mà tu một mình đó, xa lánh cuộc đời đó, họ đang tu cái pháp không phải là pháp giác ngộ, không phải là pháp của Đại Thừa. Cái pháp Đại Thừa đó, muốn giác ngộ, theo tôi hiểu đó, theo tôi thấy đó, phải cần dẫn vào xã hội, không thể nào tu một mình được. Thực ra cái pháp Đại Thừa là cái pháp nó có sự thăng bằng ở trong đó. Quý vị cần sự yên tĩnh. Thành quý vị cần sự yên tĩnh, xong quý vị cần cái sự thăng bằng của cái sự tiếp xúc với thế giới nữa. Phải cần cả hai. Cái người mà chuyên môn làm gọi là nghĩa thiên về một bên, hoặc là thiên về tu lẻ loi, hoặc là thiên về tu dấn và xã hội không, thì cái sự đó là nó thiếu thăng bằng. Nói cách khác, Chả hạn như chúng ta cần cái thời giờ riêng tư để chúng ta có thể nghỉ ngơi, có thể giữ lấy lại cái thăng bằng. Chả hạn như quý vị bấn đêm phải nghỉ. Đó là cái thời giờ mà riêng tư lẻ loi của quý vị. Quý vị một thân mình thôi, mình cần cái thời giờ đó để mình tự lấy lại cái thăng bằng. Nếu quý vị ngủ nhiều quá, chuyện gì xảy ra? Tâm nó bắt đầu nó bần thần. Ngủ nhiều quá không có lợi. Quý vị phải thức dậy. Cuộc đời của người đó, phải cần có ngủ và cần có lúc thức tỉnh. Ok. Sống phải như vậy. Thành ra tôi cho cái ví dụ cho quý vị thấy. Những cái người mà tu lại lo một mình là người đang thiếu thăng bằng. Mất thăng bằng mà không biết. Chuyện khác nữa. Khi quý vị, lúc quý vị thức tỉnh đó, chuyện gì xảy ra cho quý vị? Khi quý vị thức tỉnh đó, quý vị sẽ bị phiền não. Có ai lúc mà ban ngày đó mà không bị phiền não không? Giơ tay tôi coi. Mình mở mắt ra, mình tiếp xúc người khác, đương nhiên mình bị phiền não rồi. Đương nhiên, đúng không? Mặc dù mình thương người ta chừng nào nữa, mình thương bao nhiêu nữa, rồi lúc mà thời gian sau nó mình bắt đầu mình có chịu có sự xung đột. Cái đó là cái gì hữu đó quý vị. Nó cái gì hữu, tại sao? Nó vừa có cái sung sướng và vừa có cái khổ cùng một lúc luôn. Mới gọi là diệu hữu. Chứ quý vị nghe chữ diệu á, đừng có nghĩ là chỉ sung sướng thôi. Khi người thường, người phàm phu nghe chữ diệu á, thì toàn tâm tư ta nghĩ là một chuyện rất là sung sướng, rất là thoải mái. Như cô Kim Điền nói, diệu, tôi tới chùa để học cái chữ diệu để tôi sung sướng thôi. Cái diệu có nghĩa là vừa sung sướng, vừa khổ sở, mới gọi là diệu. Cái diệu bên Phật giáo Đại Thừa đó, nó hoàn toàn nó khác cái diệu của cái người phàm phu. Hai thắc mắc gì không? Là tôi xin nhắc lại quý vị, khi mình tiếp xúc với người khác là đương nhiên mình sẽ phiền não. Bởi vậy mới gọi là diệu. Tại mặc dù chúng ta bị phiền não, nhưng đều nếu chúng ta có thể tìm cái phương pháp để mà đối trị cái phiền não đó, thì mình sẽ thấy được cái diệu của cái sung sướng. Quý vị sẽ thấy được cái diệu sau cái phiền não đó. Sau lưng cái phiền não đó có một cái diệu quý vị sẽ khám phá. Đây là cái bí mật. Ngài xin quý vị giữ cái này, bí mật này. Nếu mà nói ra không ai dám tới chùa tôi nữa. Đó. Chúng tôi làm quý vị phiền não, cố ý làm quý vị phiền não. Quý vị phiền não mà quý vị không bỏ cuộc á, sẽ được dạy làm phương pháp để mà đối trị cái phiền não quý vị. Tại vì nếu như quý vị mà có lòng tin, phát lòng tin mà chịu nghe lời cái hướng dẫn để mà đối trị cái phiền não, mình thấy cái phiền não đó mình không bỏ cuộc, mình bám vào, mình đấu tranh. Thì mình tìm cách mình đối trị cái phiền não của mình. Nó khó chịu dễ sợ, nó khổ dễ sợ. Mình vẫn vẫn phấn đấu như thường. Làm như vậy sẽ có thể đối trị được cái phiền não của mình. Rồi sẽ khám phá được cái diệu sau cái phiền não đó. Cái diệu của cái phiền não đó. Nói cách khác, quý vị không thể nào hưởng thụ được cái mà tinh hoa của cuộc đời này nếu như quý vị không biết cách đối trị cái phiền não của mình. Nói cách khác, quý vị đừng có bỏ chạy vì phiền não. Những cái người mà rất bị phiền não không thể tưởng tượng được, là mấy cái người không có quyền bỏ cuộc, mới thấy được cái diệu. Không bỏ cuộc mới thấy được cái diệu của cái hữu. Những cái người mà trong đã sắp bỏ cuộc từ nơi mà không bỏ cuộc, những cái người như vậy mới bắt đầu thấy được cái diệu của cái phiền não. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là tại sao mình muốn tu để mình liễu sanh tử, làm cái gì nếu như mình muốn thấy được cái diệu hữu? Okay. Này, câu hỏi này hơi khó trả lời. Nhớ một ngày hỏi một câu khó thôi. Có ai giúp thầy một tí giùm được không? Đó. Mấy cái này, cái câu hỏi của người triết lý gia, từ mấy cái người mà học triết học gia đó, triết lý gia đó, người ta hỏi câu hỏi toàn là hỏi khó không ạ. Tại sao mình cầu cái diệu hữu mà tại sao mình liễu sanh tử làm cái gì? Ai biết không? Kim Liên có biết không? Mình muốn hiểu cái diệu hữu, mình hiểu cái cuộc sống, thì mình liễu cái cuộc sống làm cái gì? Liễu cái sanh tử là cuộc sống, thì mình chặt nó làm cái gì? Mình cầu nó mà, cầu hiểu nó mà tại sao chặt nó? Cuộc sống là sanh tử. Mình muốn hiểu cuộc sống tại sao mình chặt cái sanh tử làm cái gì? Mình liễu sanh tử làm cái gì? Yes. Mình có, nó có liên quan với cuộc sống. Cái cô này thông minh lắm, cái cách suy nghĩ rất là thông minh, khác người, nhưng đều vẫn chưa đúng lắm, gần đúng rồi. Sao Duy Lạc có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì hết đó. Cho quý vị một cái ví dụ, nói về cái chuyện nhỏ hơn, phạm vi nó eo hẹp hơn một tí. Cho quý vị một cái ví dụ. Nếu như quý vị thật sự muốn hiểu về tình yêu đó, ái tình đó, thì quý vị trước hết quý vị phải cần, không bị lệ thuộc vào ái tình. Quý vị nghĩ sao? Tại sao như vậy? Khi quý vị yêu đương chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị đang yêu đương đó, chuyện gì xảy ra? Quả ngân chuyện gì xảy ra? Cái nào không đúng? Đàn ông mới là khổ, đàn bà đâu có khổ đâu. Quý vị không biết, người đàn ông khi mà yêu đương khổ dễ sợ lắm. Đừng có nói hết. Cái tình, ái tình là một cái tình cảm rất rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Vì cái tình cảm nó mạnh quá, nó mãnh liệt quá, thành mình mất thăng bằng. Đồng ý là không? Vì mất thăng bằng thành mình thiếu cái sự sáng suốt. Chẳng như mình nhìn đứa con dễ thương dễ sợ, mình nói nó, tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho con tôi. Mình rõ ràng là mình thiếu sự sáng suốt rồi, đúng không? Nếu mình sẵn sàng mình nhắm mắt làm bất cứ cái gì cho con mình là mình đang thiếu sáng suốt. Tại vì khi mình thương con mình như vậy, mình chỉ thấy cái lợi của nó, lợi cho nó thôi, mình không thấy cái hại cho nó. Những người có con đó, thương con là tôi nghĩ là mình chỉ nghĩ tới cái lợi cho nó mà không nghĩ tới cái hại cho nó. Tôi cho mà quý vị một cái ví dụ. Khi cha mẹ làm đấng cha bậc cha mẹ, thì mình thương con cái của mình đó, thì mình khi nào cái tâm mình cũng nghĩ tới cái lợi cho nó không? Mình không thể nào nghĩ là mình cái tình thương của mình có thể hại cho nó. Đó. Có cha mẹ nào nghĩ được như vậy không? Là vì mình thương con mình đang hại con. Mình muốn bảo vệ nó thì mình đang hại nó. Có ai biết cái chuyện đó không? Chuyện xảy ra mỗi ngày, cái gì biết không? Vì tình thương mà mình không thấy được rằng cái tình thương mình nó có thể hại cho người ta. Dễ sợ không? Nói cái khác, cái ý tôi là như vậy. Nếu quý vị thật sự muốn hiểu làm sao thương một người, thương yêu một người, thì quý vị phải không bị cái thương yêu, cái tình thương nó làm mình tối mắt thì mới biết được. Vì vậy cái ý cô nói tôi là vậy. Thiệt sự muốn thương yêu một người là phải không bị cái tình thương nó làm mình tối trí. Đồng ý là không đồng ý? Tôi cho quý vị một cái ví dụ nhỏ nhỏ, tại vì nó liên quan tới số lớn của quý vị. Nếu quý vị nới rộng ra, mới nơi đầu ra, quý vị thấy rằng cái ái tình, cái tình thương, yêu thương đó, nó chỉ là một cái phạm vi nhỏ của cuộc sống thôi. Nếu quý vị thật sự muốn hiểu cuộc sống đó, thì quý vị phải được tự do, không thể nó làm cái sống chết, nó làm quý vị tối tăm được. Bởi vậy, quý vị muốn hiểu cái gì hữu thì phải được không bị cái sanh tử nó cột quý vị lại, mới hiểu được cái gì hữu. Đừng có nói chuyện cuộc sống gì, dịu nó còn rộng quá, mới còn nhiều. Ngày hôm nay, những cái vị mà người nhân gian có mặt ngày hôm nay đó, quý vị muốn hiểu về, muốn biết thiệt sự yêu, thương, quý vị muốn thương cha mẹ mình, hoặc là thương con, hoặc là thương vợ chồng mình, hoặc là thương bồ mình. Quý vị phải ở trên cái tình thương đó, quý vị mới hiểu được làm nào sao thương, thật sự thương một người khác. Ai thắc mắc không? Có Ngân đồng ý không? Nếu như cứ bám mà nó thì không cách nào mà thương nó được. Thương nó phải xả nó. Thương nó phải bỏ nó. Mới biết cách thương nó được. Những cái người mà không thể nào xả cái người mình thương đó là chưa biết thương. Giơ tay quay. Những cái vị không thể nào xả được cái người mình thương đó là cái vị, cái tình thương đó nó làm mình mù quáng mà mình không biết. Là cái đó là vẫn là trong phần dị hữu đúng không? Cái phiền não như vậy đó. Cái đó là cái tin không tốt, là tin tốt như vậy. Vì cái vị không chịu bỏ cái tình thương của mình, người mình thương đó, không xả được người mình thương đó, thành quý vị vẫn có cơ hội để hiểu được cái dị hữu như thường. Thành quý vị những người mà đang biết, đang thương, đang yêu đó, đừng có lo gì hết, từ từ sẽ hiểu được dị hữu. Đó là cái tin mừng cho quý vị nghe đó. Đừng có nản chí. Đừng có nói là tại sao nó khó như vậy. Cứ tiếp tục này, từ từ sẽ giải cái phiền não của mình. Cái dùng có nghĩa là cái mà nó công dụng, cái công năng nó mạnh nhất mà nó hữu hiệu nhất gọi là cái dùng. Nếu như quý vị tu theo những cái huyền nghĩa, những cái ý nghĩa giáo lý trong cái kinh này sẽ có những cái kết quả như vậy. Kinh này, những cái giáo lý này, kinh này rất quan trọng, những kinh bên Phật giáo cũng rất quan trọng, tại vì nó mô tả là sự thật cho quý vị, cho quý vị một cách nhìn mà không ai thấy được. Những cái bản đồ, địa đồ này là một cái ân huệ của Phật cho chúng ta. Quý vị biết không? Nếu mình có cái bản địa đồ thì không phải là mình muốn đi bất cứ chỗ nào đó, là mình tới đó cách dễ dàng hơn. Thời buổi nay không thể nào gọi là cái địa đồ mà gọi là TomTom hoặc là cái máy Garmin như vậy. Tại vì tôi á, ngày nào tôi đi đâu mấy tuần này lái xe rong rong cả ngày. Quý vị đừng hiểu lầm tôi đang quảng cáo cái hãng Garmin ở đâu. Nếu tôi đi lái xe đâu phải cần có cái bị địa đồ. Những chỗ chưa bao giờ đến hết á. Mà nhờ cái máy, nhờ cái địa đồ mới tới được. Lúc trước mà không có những cái địa đồ sao mà tới được. Bây giờ đi nhờ cái địa đồ này tới rất là lẹ. Nhờ những cái máy này, thành như chúng tôi lái xe đi á, tới đến nơi đến chỗ lẹ hơn. Mà nhất quan trọng nhất là ít bị phiền não hơn. Đồng ý là không? Nói cách khác, cái địa đồ là một cái ân huệ của Phật với Bồ Tát cho chúng ta. Không phải cái địa đồ Phật Bồ Tát cho chúng ta cái địa đồ qua những cái kinh này. Phật Bồ Tát còn cho ta biết những cái danh lam thắng cảnh, biết là mình đang đúng hướng là không đúng hướng. Thành những cái chỗ này đó, những cái tiêu chuẩn này đó, làm chúng ta biết là có thể biết được là có đúng đường là không, và có đúng giờ là không đúng giờ, chậm hay là trễ. Hồi sáng này tôi mới mắng một người dám hỏi tôi một câu là tại sao thầy chứng cho tôi cho con đắc được một cái trình độ này mà con không thấy cái trình độ đó gì hết. Tôi trả lời ngay lập tức, tôi nói là nếu như ông phải biết ơn một tí, có chuyện tốt mà không biết ơn là tại vì biết cái cảnh giới mình rồi thì từ từ sẽ thấy là mình đang ở cảnh giới đó. Ai thắc mắc gì không? Chúng ta đều có cùng một cái Phật tánh. Nói cách khác, chúng ta đều cùng một thể. Nói cách khác, cái Phật tánh giống như là một tế bào nó khổng lồ. Rồi mỗi người chúng ta là một cái thành phần của cái tế bào khổng lồ đó. Nói cách khác, chúng ta cùng một cái thể. Để chúng ta khác cái thức. cái thức chúng ta nó khác, tại vì cái định lực chúng ta nó khác. Kinh này sẽ bàn về cái thập giới là bốn cái thánh giới với là sáu cái phàm phu giới. Rồi nó còn giúp cho chúng ta thấy được cái thật tướng. Cái thật tướng là sao? Thật tướng là không có tướng, nhưng đều không có gì mà không có tướng cả. Đừng có đòi hiểu những cái chuyện này. Thành cái gì đừng có mong hiểu quá sớm. Tại vì khi chỉ cần trồng cái chủng tử đã, rồi từ từ sẽ hiểu. Thành như ngày hôm nay quý vị nghe được cái thật tướng là nói là không có tướng. Thực ra không có gì không có tướng hết đó. Cái đó chỉ học thuộc lầu như vậy thôi, trồng chủng tử như vậy thôi. Chỉ học thuộc lầu đi, đừng hiểu như thế. Rồi tiếp tục tu phước tu huệ đi, từ từ sẽ hiểu được thật tướng. Tôi cam đoan quý vị đang trên con đường đi đến cái thật tướng. Thật sự quý vị là không biết là sẽ chừng nào, người nào tới trước người kia thôi. Nếu kiếp này mà không hiểu được thật tướng thì cố gắng mà vãng sanh đi. Cuối cuộc đời này cố gắng mà vãng sanh đi để mà kiếp sau thấy được cái thật tướng. Cuối cùng, kinh này cho thấy khi học hiểu cái kinh này rồi thì thấy rằng cái Niết Bàn đó, nó không có khác biệt với cái diệu hữu. Niết Bàn và diệu hữu là một. Cái Niết Bàn của chư Phật đó với cái diệu hữu cũng là một thôi. Nói cách khác, nhớ không? Diệu hữu là gì? Diệu hữu là phiền não. Quý vị muốn được, muốn thông đạt được cái diệu hữu thì quý vị phải thấy cái phiền não, phải đương đầu với cái phiền não. Tại cái khác biệt vị với Phật, quý vị với Phật là chỗ nào? Khi quý vị đụng phiền não, chuyện gì xảy ra quý vị? Khi quý vị gặp phiền não, quý vị rất là phiền não, rất là khổ sở. Phải không Khoảng Ngân? Khổ dễ sợ lắm. Khổ muốn chết luôn. Khi quý vị Phật mà gặp phiền não, Phật gặp phiền não, Phật rất là hạnh phúc. Tại vì cái đó là Phật ở trong Niết Bàn. Khi chúng ta bị phiền não, chúng ta cảm tưởng như là đang ở địa ngục vậy đó. Phải không Khoảng Ngân? Giơ tay, thấm thía dễ sợ luôn. Vừa không qua là ở trong địa ngục. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng, đổi trang, cái tấm 30, đó là cái điểm thứ 5 cuối cùng, là bàn về cái giáo. Cái thời Bát Nhã. Tại sao mình phải bàn về cái giáo làm cái gì? Lúc mình học những cái kinh này á, thì mình phải phân biệt cái giáo, phân biệt cái hạng này là để cho mình có thể áp dụng nó thích hợp với cái người, cái căn cơ với người, với cái thời. Nó hợp thời với hợp cơ. Nó phải hợp thời với hợp cơ. Thời cơ nghĩa là sao? Mình đừng không phải mình nói chuyện lý thuyết đâu. Nhiều người nhìn cái này nói cái này chỉ là bàn về cái chuyện triết lý, bàn về chuyện lý thuyết thôi. Thực ra cái tấm này nó có liên quan, tấm 31 nó liên quan tới tất cả mọi việc chúng ta làm mỗi ngày. Trước khi quý vị muốn dạy, muốn giúp người khác, muốn khuyên người khác, chẳng hạn khuyên người khác, thì quý vị trước hết, quý vị phải coi người đó có đủ khả năng hiểu được hay là không. Chẳng như đem đứa con nít ra mà dạy nó về cái triết lý thì nó đâu có hiểu được đâu. Thành ra dạy, phải chọn dạy cái gì mà nó có lý cho người ta hiểu, nó thích hợp với căn cơ người ta. Chuyện thứ nhì không kém quan trọng. Chuyện thứ nhì, quý vị muốn dạy ai, quý vị phải chọn cái thời cơ rất là cẩn thận. Quý vị không thể nào lấy thịt đè người, bắt nó nghe, bắt nó học như vậy. Ép nó là nó bỏ ngay lập tức. Nếu quý vị ép nó, những cái người bậc cha mẹ mà đã ép uổng con cái rồi, thì quý vị sẽ nhớ lại, khi mà ép tụi nó như vậy, cái việc đầu tiên nó xảy ra, có thể nó hiện ra, có thể không hiện ra, là nó phản đối và nó từ bỏ, nó không chấp nhận cái chuyện mình đang ép. Cuộc đời tôi như vậy đó. Bất cứ ai mà ép tôi cái gì là tôi nhất định tôi không nhận. Và tôi sẽ gạt bỏ nó. Cá nhân tôi như vậy đó. Đầu tôi nó cứng như vậy đó. đầu tôi nó cứng như vậy đó. À, sống cuộc đời như vậy, à, không có đổi thế nào hết. Thành mình lúc mình muốn khuyên người ta, cái thời cơ nó quan trọng lắm. Cái thời nó rất quan trọng. Tạm phần đời người ta, đến lúc người ta sẵn sàng nhận, mình mới minh khuyên. Thành những cái người muốn giúp người khác đó, tôi khuyên quý vị, thì quý vị phải kiên nhẫn đợi chính khi người ta sẵn sàng chấp nhận cái lời khuyên của mình mới nói. Ai thắc mắc gì không? Nhắc lại quý vị, phải bàn về cái gì mà nó người ta hiểu được. Bàn cái gì người ta hiểu được, chuyện cái gì quý vị phải nhớ là phải chọn cái thời giờ nó quan, cái thời giờ lúc người ta muốn nghe mình mới bàn được. Người ta không muốn nghe mình nên bàn. Thành ra quý vị phải biết khôn ngoan, quý vị phải đợi cho khi người ta hỏi mình á, mình có quyền nói. Thành đừng, quý vị đừng có dạy, đừng có chạy vào nói là tôi phải bảo vệ cho con tôi. Quý vị đừng có dạy, đừng có nói là tôi phải bảo vệ cho con tôi. Quý vị phải đợi con tôi nói nè, bảo vệ cho con thì mình có quyền bảo vệ. Không, trước nó chưa hỏi mình bảo vệ nó chửi mình ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Bởi cái bậc cha mẹ quý vị, tôi thấy cái chuyện nó xảy ra hồi, tôi thấy quý vị cha mẹ chưa muốn ép con cái ngừng rồi, phải để cho nó cái cơ hội để nó học, nó làm lỗi lầm để nó học hỏi chứ. Không cho nó làm lỗi lầm sao nó học hỏi bây giờ. Đồng ý là con đồng ý, không ai muốn nghe chuyện này hết. Sao theo hả? Con nhắc lại cái việc chuyện năm cái giáo thời Đức Phật á, lúc mình 9 tuổi đã rời nhà. Thành ra 19 tuổi mà bỏ gia đình đi ra là một cái chuyện cực kỳ hiếm có. Mà 60 năm mà được giác ngộ là một cái chuyện càng khó hơn nữa. Cái chuyện mà khó nhất á, là cái người này á, đắc được giác ngộ, từ giác ngộ chứ không ai dạy hết. Không ai dạy mình giác ngộ hết. Đó. Sự thật quý vị, tôi tin rằng chỉ có Đức Phật á, mới có thể làm được như vậy thôi. Nó khó như vậy. Đức Phật á, không có thầy, mà từ giác ngộ lấy nổi trong 10 năm thôi. Rồi Ngài bỏ 49 năm, gần 50 năm để mà truyền pháp trước khi mà nhập Niết Bàn. Bây giờ mình nên bỏ một tí thời giờ nói về tại sao Đức Phật chọn 5 cái thời giáo khác nhau để dạy, để truyền pháp cho chúng sanh. Khi mà Ngài đắc giác ngộ thành Phật một cái, sau khi mà Ngài đắc giác ngộ là việc đầu tiên Ngài làm á là dạy. Bởi vì không có như chúng ta, Đức Phật phải như chúng ta đâu. Chúng ta mà thành công một cái là đi mua chiếc xe hơi hoặc là thôi tôi về hưu. Có nhiều người phụ nữ mà khi mà thành công là họ đi mua, họ mua một đôi giày. Người khác đi làm tóc. Đừng ông như người Phật vậy. Dạy chuyển sanh. Bởi người đàn ông nó đặc biệt cho đó. Người đàn ông mà thành công thì dạy rồi. Cho chúng sanh. Kim Điền yên lặng dễ sợ. Không cười mà cũng không nhăn mặt. Như như bất động. Quý vị thấy cái đặc biệt cho nó. Cái gương Phật dạy nó rất đặc biệt. Kể những cái chuyện này mà không ai chú ý cái chuyện này. Không ai nói về cái chuyện này. Tôi phải nhắc cho quý vị biết. Tại không ai nói cái chuyện này hết đó. Cái người mà có một trí huệ mà lớn lao nhất á, có cái gì có thể có được á, khi ta đắc được cái trí huệ đó rồi, người ta làm cái gì? Ta không có về hưu, ta không có đi chơi, ta dạy ngay lập tức. Dạy cái gì? Dạy những cái người mà đã giác ngộ rồi. Thành ra cái giáo dục á, nó rất quan trọng. Thành sau khi Phật thành đạo chứng đạo thì Ngài bỏ 21 ngày để dạy cho tất cả các vị Bồ Tát. Để làm cái gì? Để thành Phật. Cái pháp Hoa Nghiêm là cái pháp để thành Phật. Cái pháp Hoa Nghiêm là cái pháp để quý vị đắc thành Phật. Tôi tính là 8 năm nữa tôi mới bắt đầu, 7 năm nữa tôi mới bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Hiện bây giờ đang hoạt động nhiều quá, chắc tôi bắt đầu giảng kinh nó sớm rồi. Tại vì nếu như tôi mà không giảng sớm thì chắc có thể chết trước khi mà giảng xong. Thành phải bắt đầu giảng cho nó rồi. Và tôi cũng muốn quý vị thành Phật. Tại vì đối với tôi, thành Phật là cái mà tuyệt vời nhất quý vị có thể có. sau 21 ngày đầu tiên thì Đức Phật mới nhìn lại quả nhân gian, chưa có Phật pháp nữa. Thành ra sau khi Đức Phật giảng xong các ngài Bồ Tát rồi đó, để họ giúp họ thành Phật rồi đó, thì Đức Phật mới nhìn cái quả người này, mới nói là tôi bị phiền não quá, tôi bị toàn là phiền não quá. Thành ra Đức Phật mới truyền chúng ta cái pháp để đoạn hết những cái phiền não đó. Cái đó gọi là cái thời kỳ A Hàm. Thì ngài bỏ 12 năm của cuộc đời ngài để giảng một cái pháp để giúp chúng ta liễu sanh tử. Cái vì tưởng tượng coi nó khó như vậy đó, Đức Phật á phải đích thân bỏ ra 12 năm trời để giảng cái pháp này. Bởi vậy cho quý vị thấy nó khó khăn, muốn liễu sanh tử nó khó khăn đến chừng nào. Cái thời thứ ba là thời Phương Đẳng, 8 năm. Thì Đức Phật mới nói có những cái nhóm người, trong cái nhóm người mà đời liễu sanh tử rồi, họ có căn cơ, họ phải cần đi cao hơn nữa. Tại vì ngài mới dạy cái pháp Phương Đẳng. Cái Phương Đẳng là pháp mà đẩy họ lên cao hơn một tí nữa. Đẩy lên để sửa soạn cho họ được giác ngộ. Là bởi vì Đức Phật gọi là sửa soạn cho họ cái thời kỳ Phương Đẳng, cái thời kỳ mà Phật đang dọn đường cho họ để học cái pháp giác ngộ. Thì cái thời Bát Nhã là 22 năm. Hỏi cái việc chuyện này. Nếu cái kinh này thuộc về cái đời Bát Nhã, cái căn cơ quý vị là loại nào? Ông nói tôi không biết. Đừng có khiêm tốn quá. Cái này không phải lúc để mà khiêm tốn. Sao ai vẫn im lặng dữ vậy? Trả lời cho quý vị nghe. Quý vị có được cái căn cơ để mà được giác ngộ, là quý vị dám ngồi nghe. Những người không có căn cơ bỏ chạy ngay lập tức. Người không có đủ căn cơ đó bỏ chạy ngay lập tức. Cái này không phải pháp của tôi không thích cái này. Không sợ, quý vị không sợ. Ngày nay có được 5 người. Cái căn cơ là cái nó lộ ra một cách quý vị không bị, nó bị đe dọa. Cái ngã quý vị nó bị, không bị cái pháp đó đe dọa nữa. Ngã quý vị không có sợ cái pháp này. Đồng ý không anh Trang? Đồng ý không? Mình mà thiệt sự mình không đủ sức á, mình kiếm đủ cái viện, đủ cớ để mà mình bỏ chạy. Rồi có người nói tại sao ông thầy ông giảng là 1 tiếng 40 phút rồi mà tôi không hiểu gì hết, mà sao ông nói tôi có căn cơ? Có những người nói vậy. Tại sao nói là ông nói mình có căn cơ mà ông giảng mình không hiểu gì hết, mình vậy đó mình ngồi lịch sự mình cười vậy sao mình không hiểu gì hết hả con Ngân? Sao nói con có căn cơ mà ngồi nghe không hiểu gì hết hả? Tôi có căn cơ, tại sao ông thầy nói tôi có căn cơ mà tại sao tôi không hiểu gì hết? Ông thầy ông nói tầm bậy, ông hứa tầm bậy, quảng cáo tầm bậy. Mình đâu có hiểu gì đâu mà ông nói mình có căn cơ. Tới đây tạm có chuyện gì khác làm. Lái xe nó mưa nguy hiểm, tôi lại ghé vào chùa núp một tí, núp mưa một tí. Tại sao vậy? Không có căn cơ như đây, mình chưa thực hiện nó được. Sao? Rõ ràng cái vị đâu có ai hiểu được cái pháp Bát Nhã đâu. Cái vị dùng cái trí của quý vị hiểu không được. Cái căn cơ là căn cơ của ngoài cái trí của quý vị. Cái tâm của quý vị nó đang cột quý vị lại, không cho phép quý vị hiểu được cái này. Nếu như quý vị kiên nhẫn mà cứ theo thì một ngày nào đó khi mà cái tâm suy nghĩ quý vị nó ngừng hoạt động, quý vị sẽ hiểu cái Bát Nhã ngay lập tức. Rằng quý vị hiểu cái pháp tu không, là quý vị kiên nhẫn đợi, mình đợi để khi cái tâm mình nó ngừng hoạt động một cái là mình hiểu Bát Nhã ngay lập tức. Đó là cái diệu hữu đó. Mặc dù trên cái phương diện về lý trí quý vị không hiểu được, tại cái tâm quý vị, tâm phân biệt quý vị mà dùng để mà phân biệt cái này mà hiểu cái này thì không cách nào hiểu được. Quý vị càng cố gắng chừng nào càng hiểu, càng cố gắng hiểu chừng nào càng tối trí mà càng muốn bỏ cuộc. Tại những cách nào mình càng cố gắng mình càng tối tâm thêm. Đừng cố gắng hiểu quá, không sao, từ từ. cuối cùng cái thời kỳ thứ năm là thời kỳ Pháp Hoa, Niết Bàn, có 8 năm cuối cùng của cuộc đời của Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thành cuối cùng Pháp, thời Pháp Hoa Niết Bàn là cái thời mà Đức Phật dạy cho chúng sanh cái phương pháp để mà thành Phật. Ai thắc mắc gì không? Tấm 33 theo cái tông Thiên Thai, quý vị nên có những cái danh từ, do những cái danh từ để quý vị bắt đầu quen những cái chữ chuyên môn, rồi những danh từ chuyên viên của bên Phật giáo. Tông Thiên Thai chia cái giáo lý của Phật dạy có 4 loại. Cái tạng là cái thời kỳ của A Hàm. Thông giáo tức là cái thời kỳ của Phương Đẳng đó. Thứ ba là cái biệt giáo. Cái biệt giáo là cái pháp của những cái ngài Bồ Tát. Cuối cùng cái viên giáo là cái pháp để dạy cho chúng ta thành Phật. Ai thắc mắc gì không? Hoặc là theo cái tông hiền thủ thì có năm, thì có chia ra năm cái loại giáo. Thứ nhất là tiểu giáo, cái thủy, hoặc là cái chung, hoặc là chia ra là đốn hoặc là viên. Tiểu, thủy, chung, đốn, viên. Tại tôi chỉ không nên có chấp vào cái chi tiết quá. Tôi muốn cho quý vị trồng cái chủng tử để nghe những cái chuyện này thôi, để biết cái danh từ thôi, để khỏi bị ngỡ trong tương lai. Nhất là những cái tên của bên hiền tông Thiên Thai đó, nó quan trọng, tại vì rất nhiều người nêu ra những cái danh từ này. Phải chia ra nó rõ hơn một tí. Biết rồi đó, trong cái tấm 35 giảng quý vị thêm một tí về cái sự khác biệt, cái sự phân biệt nó khác nhau chỗ nào. Cái tạng với là cái tiểu của bên hiền thủ đó, là nó tiểu hoặc là nó không có đầy đủ. Bên kinh Niết Bàn nói rằng tiểu thừa gọi là bản tự giáo. Tại vì bản tự giáo nói là cái nhân là nó không giải được cái không, hoặc là ngược lại cái đại thừa đó, gọi là mãn tự giáo. Tại vì bên đại thừa đó thì dạy rằng nhân và quả đều là không. Khác biệt về tiểu thừa đại thừa theo kinh Niết Bàn là nó rõ như vậy. Rồi tiểu thừa cho rằng nhân là không, thì đại thừa cho rằng nhân và quả đều là không. Nói về cái hiền thủ mà thủy á, thì cái đó là nó tương đương với là cái Thiên Thai về cái thông. Bắt đầu giảng về đại thừa, thành cái thông á là nó thông từ cái tiểu thừa cho tới cái trình độ cao hơn. Cái này cái thủy là cái bắt đầu quán về cái không và cái bước đầu của cái pháp của đại thừa. Còn bên cái Thiên Thai mà về cái biệt á, thì bên cái Thiên Thai mà biệt á, thì nó dạy chúng ta quán về cái tục và cái hữu. Và nó tương đương với là cái hiền thủ chung. Thành ra cái muốn mở cái huệ là quý vị quán về cái không mà không chấp vào cái không, không trụ vào cái không. Nó hơi chi tiết một tí, nhưng đều tôi cố ý mở ra để mà trong tương lai có thể nghiên cứu rõ ràng hơn. Cuối cùng ở trang tấm 36 về cái thông Thiên Thai mà về cái viên giáo á, thì nói đang dạy về cái trung đạo, cái tam đế viên dung. Cái trung đạo là cái sự thật hoàn toàn, thì nó tương đương với là cái bên hiền thủ, mà cái viên giáo là lý và sự, nó đều là viên dung và tất cả là một. Và bên cái hiền thủ mà đốn, cái đó là đốn này là nó giữa chung và là viên. Cái đốn nghĩa là sao? Để quý vị hiểu về cái đốn á, về cái thiền á, thì nó ý nghĩa trên bên này như vậy nè. quý vị tu đốn để quý vị không cho tư tưởng nó khởi lên. Khi không có cái tư tưởng, khi trong đầu quý vị không có suy nghĩ, không có tư tưởng, thì lúc đó là quý vị đang đang tiếp xúc với cái Phật tánh, Phật thể của quý vị. Quý vị không có suy nghĩ là quý vị đang tiếp xúc, đang tiếp xúc vào cái Phật tánh của mình. Một cái phương tiện khác, phương diện khác về cái đốn, chứ không có đi từng bước nhảy cò vậy. Cái đốn là mình có thể nhảy trình độ. Thiền thai thì có bốn cái giáo, loại giáo, bốn cái loại cách dạy là đốn, tiệm, bí mật và bất định. Bốn cái loại giáo, phương pháp dạy của bên thiền thai. Thứ nhất là đốn. Đốn có nghĩa là sao? Bên thiền thai đốn có nghĩa rằng là giảng hết tất cả. Và chứng khi mà nghe đó. Về cái tiệm á, dạy quý vị từ từ và chứng quý vị từ từ. Sự bí mật là quý vị mật giáo á, là quý vị phát quang khi mà dạy. Bất định là quý vị có thể hấp thụ tùy cái khả năng của mình. Một cái pháp dạy ra như vậy thì mỗi người căn cơ từ hấp thụ nó khác nhau. Lúc mà cái dạy phương pháp dạy á, nó có hết tất cả bốn. Những cái người thầy giỏi đó dạy bốn cái cùng một lúc. Anh thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái kinh, tôi nói là cái kinh Kim Cang này là cái kinh mà nó chứa đựng hết tất cả những cái giáo lý của kinh thời Bát Nhã, đầy đủ hết, không có thiếu. Những tất cả cái giáo lý mà thầy Đức Phật giảng trong 22 năm đó, nó đều nằm gọn trong cái kinh này. Thành nếu quý vị hiểu được cái kinh này là quý vị hiểu tất cả cái giáo lý của Bát Nhã. Kinh này nó quan trọng chỗ đó. Thành quý vị thay vì đọc một cái bộ Bát Nhã là hơn 600 cuốn, thì quý vị đọc một kinh này thôi sẽ hiểu được cái ý nghĩa, cái giáo lý của kinh đó. Nó gọn, nó vẹn toàn tất cả những cái giáo lý. Ok. Còn cái kinh Tâm Kinh là sao? Thấm Kinh. Cái Tâm Kinh đó, là cái kinh nó còn vắn tắt hơn là kinh Kim Cang nữa. Thành cái kinh Tâm Kinh đó, giáo lý trong cái Tâm Kinh đó nó không có đầy đủ như cái giáo lý đầy đủ chi tiết như cái giáo lý của kinh Kim Cang. Thành nếu quý vị mà hiểu cái kinh Kim Cang đó, muốn hiểu cái pháp Bát Nhã đó, quý vị tụng cái kinh Tâm Kinh đó, nên quý vị tụng cái tâm kinh đó, mỗi ngày mình tụng đó, mình tụng thường xuyên đó, tại vì quý vị trồng cái chủng tử để quý vị hiểu được cái kinh Kim Cang này từng bước. Ai thắc mắc gì không? Từ từ quý vị sẽ thấy, khi mà theo dõi kinh này lâu ra, đi sâu hơn một tí, quý vị sẽ thấy cái kim cang này bằng những cái giáo lý mà trong tâm kinh không có, để cho quý vị thấy được cái chiều sâu của cái pháp Bát Nhã. Thành cái kinh Kim Cang này cho quý vị thấy cái giáo lý rõ ràng về Bát Nhã hơn là có thể thấy được cái tâm kinh. Ngày mai là bắt đầu Phật thất, thành chúng ta phải cần chuẩn bị. 4 giờ sáng sẽ bắt đầu. Ngày nay họ có người đến phải không? Hả? Chúng tôi trân trọng mời quý vị đến tham dự, được bao nhiêu càng tốt, càng đông càng tốt. Quý vị có cái duyên, có đủ cái cơ hội thì bỏ hết tất cả để mà tới, để mà lắng tâm xuống và tu từ ra sao, xả bỏ hết tất cả để mà tu. Là cái cơ hội rất là tốt. Sau này quý vị sẽ biết đó, không có bao nhiêu chỗ mà có những cái thất như vậy đâu. Thành có thất quý vị nên tới mà lợi dụng nó. Chẳng như cái chỗ, những cái chùa nhỏ nhỏ như vậy á, thì mặc dù nó ít người hơn, nhưng đều nó yên tình hơn, nó thanh tịnh hơn. Sang năm trong tương lai, có như mình tổ chức một chỗ lớn hơn, nhiều người tới đến tham dự hơn á, thì nó xô bồ, nó nó khó khăn hơn nhiều về việc tu hành. Nên ra cơ hội nó tốt, có thể là cơ hội này trong tương lai khó mà có lắm. Nên tôi, cá nhân tôi, từ từ tôi sẽ dẫn thân vào xã hội nhiều hơn nữa. Thành ra quý vị càng ngày càng thấy khó khăn mà đi theo, tại vì nó xô bồ hơn nhiều. Mong quý vị tới tham dự, lợi dụng nó đi, còn có cơ hội năm nay. Ai có thắc mắc gì không? Sang năm tôi sẽ đổi số, chúng ta phải nới rộng ra để giúp nhiều người hơn một tí. Thì có người nói với tôi nó là tương tự như là xuống núi nữa, mình phải có sự thăng bằng hơn một tí. Thành ra chúng ta đã có cơ hội tu một thời gian rồi, giờ mình ra thử lửa thì ra sao, thử phải đụng chạm đụng độ thì ra sao để mà lấy lại cái thăng bằng, thấy được cái sự thăng bằng, nếu không sẽ thiếu mất cái thăng bằng. Thứ nhất, tôi muốn cảm ơn quý vị đã tới tu cả năm rồi. Năm này một cái năm rất là có nhiều cái thử thách và có nhiều thành công. Quý vị, nhiều người tiến bộ rất là khá, có nhiều người đã thành công lớn. Và tôi có lời khen ngợi quý vị, đi theo pháp chúng tôi không phải là dễ đâu, rất là nhiều thử thách. Thành ra năm này mà quý vị gặp nhiều thử thách như vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc, trong khi nhiều người đã bỏ cuộc rồi, thì quý vị là rất là đặc biệt. Thành ra có lời cảm ơn và khen thưởng quý vị. Ai thắc mắc gì không? Thành tôi khuyên quý vị, ai muốn tới tham dự thì nên về nhà đánh một giấc cho nó ngủ cho nó đã. Tại vì 4 ngày liên tiếp sau này đó, sẽ không ngủ được bao nhiêu đâu. Ngừng lại đây.